Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu mà thời tiết khắc nghiệt quá anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, chờ dài cả cổ luôn chị Thu Nga, chừng nào mới có tuyết đây.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thôi cho Quang Hưng chờ một mình đi. Tại vì tuyết á, mà thật là đẹp mà nó không có bị lít hoặc là bị đá nó thì mới thích. Còn nếu mà cái thời tiết mà nó lạnh như thế này, nếu mà có một cái giọt nước nào mà rớt xuống, nó chưa tới đụng mặt đất thì nó đã đông rồi thì ghê quá. Bây giờ là 26 độ, ngày hôm nay cao nhất chỉ có 29 mà thôi và buổi tối là 21. Tuy nhiên cái wind chill nó làm cho chỉ còn có mười mấy độ và gió lại thổi mạnh nữa 15 dặm một giờ. Cho nên quý vị đi ra đường là chỉ thấy là một cái cơn mà gió buốt da. Ngày mai nhích hơn đôi chút là 40 nhưng mà ban đêm cũng rất lạnh, 24 độ. Ngày mai thì mặt trời ra rực rỡ, ngày hôm nay thì chắc có 10% nhưng mà người ta nói rằng có thể có tuyết. Và tuyết thì hy vọng rằng nó không có động ở trên mặt đường làm cho trở ngại. Và ngày Chủ nhật thì cũng mặt trời cũng ra rực rỡ lắm. Và Chủ nhật thì ấm áp hơn đôi chút là 47 và buổi tối là 34. Muốn chờ ấm hơn, chờ tuần sau. Thời tiết đúng là crazy, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết mùa này rất là crazy, liên tục thay đổi. Ngay lúc này thì tại Houston nhiệt độ là 35 độ và có mưa nhẹ. Hôm nay thì lên cao nhất cũng chỉ là 39. Mưa cho sáng hôm nay và sẽ kéo dài cho tới buổi chiều. Và hôm nay thì gió cũng khá lớn, từ 15 cho tới 25 dặm một giờ và phần trăm cơ hội mưa lên tới 70%. Tối hôm nay thì nhiệt độ sẽ xuống thấp là 28 và qua ngày mai thì sẽ tiếp tục lạnh. Ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất vào ngày mai cũng chỉ là 45 và buổi tối cũng sẽ tiếp tục xuống khá là thấp là 31. Chủ nhật thì hơi ấm hơn một chút, tuy nhiên cũng còn khá lạnh, cao nhất là 53 và buổi tối xuống thấp là 42. Và cũng phải đợi tới tuần sau, ngày thứ hai, thứ ba thì chúng ta mới có thể ấm hơn một chút. Cao nhất trên ngày này sẽ là 75 và buổi tối xuống thấp là 60.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành hai bản tin đầu tiên để nói về phiên điều trần hôm qua liên quan đến việc các hacker của Nga đã tấn công vào mạng lưới điện toán của Hoa Kỳ. Thì bản tin đầu tiên cho biết rằng là các giới chức tình báo hàng đầu cùng với những thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong ngày hôm qua đã một lần nữa khẳng định rằng chính quyền Nga đã tấn công và làm tiết lộ những thông tin nhằm cố gắng gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và một lần nữa trực tiếp khẳng định rằng là những cái điều đó được đem lại một số lợi ích cho ông Trump trong chính quyền ở trong cuộc đua vừa qua. Và đặt ra câu hỏi về vai trò của Nga trong lần tấn công này. Và một bản tin kế tiếp cho biết là Chủ tịch Bộ Nội an tại Hạ viện thì là ông McCall. Ông này là một cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump thì ông đã nói trong hôm qua rằng ông một lần nữa tin tưởng vào kết luận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và cho rằng cái việc nhận thức của ông Trump về Nga là một mối đe dọa và ông Trump không phải là bạn của Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp là một bản tin không vui đến từ trung tâm ung thư MD Anderson tại Houston, vốn là trung tâm có số nhân viên lớn hàng thứ hai tại thành phố Houston, thì trung tâm MD Anderson đã cắt giảm khoảng 1.000 công ăn việc làm tại các cơ sở y khoa của mình trong cuộc vật lộn với những thâm thục lên đến khoảng là 100 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt vừa qua. Và theo một số các con số cho thấy rằng là lần cắt giảm này là chiếm khoảng 5% những công ăn việc làm tại trung tâm MD Anderson. Và với việc cắt giảm như thế thì trung tâm này sẽ tiết kiệm được khoảng 120 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Lần cắt giảm gần đây nhất của MD Anderson là vào năm 2009. Khi đó thì 550 công ăn việc làm đã bị cắt giảm. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến phó thống đốc của tiểu bang Texas, ông Dan Patrick, và một thượng nghị sĩ của tiểu bang trong ngày hôm qua đã công bố một dự luật liên quan đến việc yêu cầu những người chuyển giới tính tại tiểu bang Texas sử dụng một nhà vệ sinh công cộng đúng với giới tính được ghi cho khi mà họ sinh ra. Và điều này dự đoán rằng là sẽ có nhiều tranh cãi trong phiên họp vào tuần sau của cơ quan lập pháp. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái dự luật gọi là dự luật nhà vệ sinh công cộng. Những cái thành phố giống như là Dallas, Houston hay là Austin cần phải thay đổi một số cái đạo luật tại địa phương của họ để mà có thể bảo vệ cho những người chuyển giống và họ không có bị gọi là kỳ thị với giới tính của mình. Nếu tiểu bang Texas của chúng ta được thông qua cái dự luật gọi là dự luật nhà vệ sinh, ngày hôm qua đã được công bố như thế. Trong một cái lời khuyến cáo được xem là trái ngược hoàn toàn trước đây, Sở Y tế của Hoa Kỳ đã kêu gọi các bậc phụ huynh và cha mẹ là nên cho con em của mình ăn những cái loại thực phẩm có chứa đậu phộng thiệt là sớm và thường xuyên hơn, ngay cả cái lúc mà các em còn nhỏ, để mà có thể giúp các em tránh khỏi một cái bệnh được xem là nguy hiểm, đó là dị ứng về các loại đậu phộng. Bản tin chính trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay nói về các giới chức tình báo của Hoa Kỳ và ngay cả các thượng nghị sĩ của cả hai đảng ngày hôm qua đã tái xác định là chính quyền của Nga đã hacking ăn cắp những cái thông tin để ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Và phía dưới là bản tin có liên quan đến đội bóng chày Texas Rangers và ngày hôm qua đã đưa ra một số những cái kiểu mẫu hỗn hợp cũ và tân cho cái việc là họ sẽ thay thế sân vận động Globe Life Park vào năm 2020. Và cuối cùng thì bản tin có liên quan đến trường học trong những cái khu vực nghèo. Họ đã nhận được những cái điểm xấu trong cái hệ thống mới về tính điểm của tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì những cái trường được xem là có thành tích tốt, họ vẫn nhận ở điểm C và điểm D. Bản báo cáo này sẽ được công bố vào ngày hôm nay thứ Sáu. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, mùng 6 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 9 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ nữa là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, sau đó 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và ngày hôm nay ngày thứ Sáu thì quý vị sẽ xem chương trình của SBTN là phỏng vấn ban tổ chức hội chợ Tết tại Asia Times Square Grand Prairie. Những cái tin tức mà về Tết này thì quý vị cứ nghe trên làn sóng 1600 AM qua số điện thoại 641-552-5042. Nếu mà quý vị không có radio thì quý vị sẽ biết tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta ở trong vùng cũng như là khắp nơi. Ngày hôm nay lạnh quá Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy thưa chị. Vâng, vâng, ngoài lạnh lắm, ngoài nhiệt độ chỉ có mười mấy độ mà thôi, với cái gió thổi nó tương đối khá là mạnh. Với lại cái việc là có thể chúng ta sẽ có tuyết vào buổi trưa nhưng mà ít thôi. Nếu mà khu vực nào ở phía Bắc á, Plano, McKinney hay là Frisco thì có thể sẽ nhìn thấy tuyết nhiều hơn. Còn ở đài Sài Gòn ở bên Dallas hay là Garland, Richardson thì chúng ta chỉ thấy lất phất. Thưa quý vị, là về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc ngay lúc 12 Northwest Highway. Một tai nạn này gây cản trở cho các lane bên tay trái. Ngoài ra thì đường xá ngày hôm nay khá là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đích xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Sài Gòn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phổ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, xóa tóc xuống, gọi nắng lên thôi.
Mình bây giờ mình không có gọi mưa nữa mà gọi nắng lên, trong khi tin tức thì nó nóng hổi mà cũng chẳng có làm ấm thêm được chút nào hết. Sáng hôm nay là ai mà đi làm thì phải nghĩa là chạy cho nó thiệt lẹ. Từ xe mà chạy vô trong nhà coi bộ là cũng một cái khúc rất là dài, phải không Quang Hưng? Lạnh quá.
Đúng như vậy, anh Dương Phục anh nói là lạnh teo luôn á, mà không biết là dạ vâng,
gì
đúng không anh à? Lạnh teo luôn, dạ. Lặn ơi là lặn.
Vâng, thử lạnh bây giờ đó, nếu mà quý thính giả nào mà phải đi làm sớm như là anh chị em chúng tôi mà trong những cái chương trình tin tức buổi sáng sẽ thấy rằng là bây giờ phải kiếm cái áo lạnh mới nó thật là dày, còn nếu không phải mặc hai cái, anh Quang Hưng thì ba cái là thì mới đi ra khỏi nhà. Không biết làm sao mà cái thời tiết này nó lạ quá. Lúc thì lạnh thật là lạnh, nhưng mà có thể ngày hôm sau thì không lạnh nữa, và buổi trưa thì đôi khi lại mặc áo phong phanh đi ra ngoài đường một cách rất là thản nhiên. Thời tiết này rất có hại đối với những người có tuổi, ai nghe nhột thì ráng chịu.
Bởi vậy cho nên là một cứ mỗi buổi sáng như vậy thì giờ dùng nguyên cả một hộp Kleenex anh ạ. Không biết ai.
Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên đó, cái tình hình thời sự thì vẫn nóng như thường, liên quan đến những cái vụ mà gọi là Nga tấn công tin tặc vào bầu cử Mỹ thì ngày hôm qua trên đài truyền hình chiếu đi chiếu lại rồi có trực tiếp truyền hình về cái ông giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Đây là một ông nhân vật mà coi như là chùm lớn nhất về phía các cơ quan tình báo. Ông James Carter đã ra điều trần cho quốc hội và ông khẳng định chắc chắn rằng Nga đã tấn công tin tặc vào Mỹ và các nhân vật của Đảng Dân Chủ, đặc biệt được bị nhắm và phổ biến những cái tuyên truyền và những cái tin giả vào cái cuộc bầu cử. Vừa qua cái điều này đi ngược chiều lại với ông Donald Trump, với ông này tỏ ý nghi ngờ những cái tin tức tình báo ngày hôm nay đây, thì ông Donald Trump sẽ gặp gỡ giới chức tình báo để nghe báo cáo trực tiếp về vụ này như thế nào. Tuy nhiên thì bây giờ nó cái căng thẳng nó đã xảy ra đối với Nga rồi, về cái việc mà ông Obama nhất định là trục xuất ngay thôi những cái nhân viên ngoại giao, 35 nhân viên đã bị về nước rồi. Thì với cái tình hình như thế này thì không biết là cái cơ quan tình báo trong tương lai sau khi Donald Trump nhận chức thì sẽ hoạt động như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng ông Carter ông sẽ không ở lại. Và ông Donald Trump thì đã đề cử một người lãnh đạo tình báo quốc gia khác rồi, đó là ông cựu thượng nghị sĩ Coates, là một đảng viên ở Cộng hòa rất là bảo thủ. Và cái ông này sẽ đứng đầu luôn của tất cả các văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, rồi giám sát luôn cả cơ quan CIA, các cơ quan an ninh quốc gia và còn nhiều những cái cơ quan tình báo liên bang khác, nhằm cái nhiệm vụ là thu thập những tin tức để mà hỗ trợ cho nước Mỹ đối phó với các quốc gia và đặc biệt là Nga. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, bây giờ Nga coi bộ với lại Mỹ coi bộ là lộn xộn rất là nhiều, cho nên bây giờ là tình báo của Mỹ rồi tất cả những người mà nghe là chú tâm vào cái việc này, bây giờ cũng có người cũng chỉ trích là ông Trump giống như ông Joe Biden chẳng hạn. Ông nói là ông Trump mà nếu mà ông không có tin là Nga là hacker thì là ông Trump phải trưởng thành lên. Và ông Biden nói rằng thật là thiếu suy nghĩ nếu mà ông Donald Trump này không đặt niềm tin vào cơ quan tình báo. Và khi mà hỏi về những cái lời nói của ông Trump trên Twitter thì ông Biden nói rằng hãy trưởng thành đi ông Donald Trump. Và ông Donald Trump thì cũng đã được tường trình về cái vụ hacker ngày hôm nay. Và nhẫn các lãnh đạo tình báo chuyển đến ông báo cáo và cũng được trao cho Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua về cái sự mà can thiệp từ nước ngoài. Và một phiên bản của báo cáo cũng được công bố vào tuần tới. Và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia hứa sẽ giải thích lý do tại sao mà Nga bị cáo buộc vào cái việc mà hacker vào cái hệ thống của Mỹ. Nhưng mà ông Donald Trump, ông sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Dan Coates vào chức vụ cao cấp nhất của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Và cựu thượng nghị sĩ Coates là một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, sẽ đứng đầu văn phòng giám đốc tình báo quốc gia giám sát CIA, cơ quan an ninh quốc gia và 14 cơ quan liên bang khác, có nhiệm vụ là thu thập tin tức để hỗ trợ cho những cái quan hệ ngoại giao của Mỹ và an ninh quốc gia. Và nếu mà được Thượng viện chứng nhận, thì ông Coates này là kế nhiệm ông James Clapper, một tướng 3 sao hồi hưu được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm hồi năm 2010 đó Quang Hưng.
Dạ vâng, ông cựu thượng nghị sĩ Dan Coates này là một trong những cái người đã từng nắm cái chức vụ đại sứ ở bên Đức trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống George W. Bush. Trước đây đó thì ông phục vụ tại Thượng viện từ năm 1989 cho đến năm 1999, như vậy là đúng 10 năm. Rồi ông làm đại sứ, rồi sau đó trở lại năm 2010 ra ứng cử và lại được bầu là Thượng viện. của Hoa Kỳ. Như vậy là ông là một trong những cái người sẽ đứng đầu cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Hiện nay đó thì nhiều người cũng lẫn lộn về cơ quan, những cái cơ quan nào là tình báo. CIA cũng là một cơ quan tình báo, rồi FBI cũng là cơ quan tình báo, nhưng mà Hoa Kỳ có một cái cơ quan tình báo khác, nói chung là một cái tổ chức cũng có những cái sự hỗn hợp chung với lại hai cơ quan CIA hoặc là FBI. Ngày hôm nay thì cái người đứng đầu cái cơ quan tình báo gọi là quốc gia là ông James Clapper, cũng như là giám đốc CIA là ông John Brennan, và giám đốc của FBI là ông James Comey. Ba ông này sẽ gặp ông Trump, tổng thống tân cử của Hoa Kỳ, tại New York để mà trình bày về những cái thông tin mà họ có được trong cái việc mà Nga đã đột nhập vào Hoa Kỳ để mà đánh cắp những cái thông tin nhằm quậy phá trong cái cuộc bỏ phiếu tổng thống vừa rồi. Ngày hôm qua thì tổng thống Barack Obama cũng đã nhận được những cái báo cáo của ba vị này rồi, ngay trước khi mà họ đã trình bày với là một ủy ban về quân vụ của Hoa Kỳ, mà trong đó họ đều xác nhận chắc chắn rõ ràng là Nga đã có liên hệ đến cái việc mà quấy phá trong cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi. Tuy nhiên thì ông Donald Trump vẫn còn đang nghi ngờ, và ngày hôm qua thì ông vẫn cho biết là ông không có cảm thấy giống như là bảo đảm là những cái thông tin mà giới tình báo đưa ra là sự thật. Tuy nhiên ngày hôm qua thì tờ Washington Post họ có đăng một cái bản tin nói rằng là các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã xác định ai là cái thủ phạm đã đánh cắp những cái thông tin, những cái email của đảng Dân Chủ, sau đó đưa qua WikiLeaks. Nhưng mà ngày hôm qua WikiLeaks ấy, thì cái ông Hassan ấy, hiện nay đang ở bên Anh trong một lãnh sự quán của một cái quốc gia khác, thì ông trả lời phỏng vấn của Fox News nói rằng là không có, ông chúng tôi không có nhận được thông tin từ ở phía Nga và không có biết là đâu là sự thật. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gặp ba cái người đầu não của cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã nhân phục.
Vâng, cơ quan tình báo Hoa Kỳ ở cũng rất là phức tạp, có nhiều cơ quan của ngay tại nước Mỹ này đều làm cái công việc gần tương tự giống nhau. Tuy nhiên cái sự mà đề cử công thượng nghị sĩ Cốt của ông Donald Trump nó là bao trùm đứng đầu luôn nhiều cơ quan khác nhau, thí dụ như cơ quan tình báo quốc gia mà ông giám đốc ngày hôm qua ra điều trần, ông Clapper đã ra điều trần, là chuyên về chỉ đi sưu tầm những cái tin tức tình báo riêng mà thôi. Còn như là thí dụ như cơ quan CIA thì người ta cũng vẫn gọi là cơ quan tình báo, thế nhưng mà nặng về cái tính cách ngoại giao, chuyên môn đi thăm dò của các nước ngoại quốc ở ngoài nước Mỹ. Và cái con điều tra FBI thì lại khác nữa, đây là một con điều tra liên bang của cơ quan liên bang, cũng giống như là mà gọi là cảnh sát liên bang mà thôi. Ngoài ra nó còn có 14 những cái cơ quan thuộc về liên bang khác nhau đều có nhiệm vụ là thu thập những cái tin tức tình báo cả. Các bộ chẳng hạn Bộ Ngoại giao cũng có cơ quan tình báo riêng, cho nên đã có một thời được đưa ra vấn đề các cơ quan tình báo này lại không chịu cộng tác với nhau, lại giữ riêng bí mật với nhau, xài những cái nhân viên riêng mà đôi khi lại có chống đối lẫn nhau về những cái nguồn tin này. Vì thế cho nên nó trở thành một cái vấn đề phức tạp. Và bây giờ Donald Trump thì đề cử ông thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Cốt này đó, là coi như bao trùm hết tất cả các cơ quan tình báo trên toàn quốc. Thì đây cũng là một trong những cái thay đổi lớn, bởi vì ông Donald Trump gần như là ông cứ tỏ ra nghi vấn về cái vấn đề những cái tin tức tình báo có thật sự là chính xác hay là không. Ông James Carter thì cũng đã tuyên bố hôm qua ông ra điều chỉnh, rồi ông đây là một cái tướng ba sao hồi hương đó, và đã được do là chính ông Obama để nhiệm, và thì ông chắc chắn là ông sẽ từ chức sau cái vụ này ngay lập tức. Đề cập tới cái nhân vật của WikiLeaks, ông chủ WikiLeaks á, thì đây cũng là một nhân vật rất là ly kỳ. Bây giờ đã thiệt ra ông ta là đương nhờ ở bên Anh, nhưng mà trốn ở trong cái tòa đại sứ Ecuador và được bảo vệ bởi cái tòa đại sứ này. Nhưng mà chính ngày hôm qua chúng tôi cũng xem trên đài truyền hình Fox News đó, cái anh mà phụ trách chương trình nổi tiếng của Fox News Hannity đã có một cuộc phỏng vấn riêng với lại anh Asan này, và trong đó đó thì rõ ràng là cái sự, nếu mà theo dõi thấy Hannity này quay dồn dễ sợ lắm, và cuối cùng thì anh Asan này đã tuyên bố là tin tặc Nga đó không dính dáng tới cái việc email của cái Đảng Dân Chủ bị rò rỉ. Thì đây cũng là một trong những cuộc phỏng vấn rất là gay cấn. Thế nhưng mà uy tín của WikiLeaks của anh chàng Assan này bây giờ trong cái vụ này thì lại lên cao, cũng một phần là nhờ ông Donald Trump, là ông ấy đã viết ở trên cái mạng xã hội Twitter là khen ngợi hết lòng cái hoạt động của WikiLeaks, nói chung là của Julian Assan này. Và ông Julian Assan này ông nói rằng là tại vì do cái sự chảnh mảng của phía cái ủy ban của Đảng Dân Chủ trong cái thời kỳ bầu cử vừa qua, đến nỗi mà ngay cả những email của ông John Podesta đó, tức là ông chủ tịch cái chiến dịch tranh cử bởi Hillary, đã bị tiết lộ hết qua WikiLeaks, mà theo như ông Julian là chỉ có một thiếu niên 14 tuổi đây mà đã có thể tấn công mạng, đi vào được tất cả các hệ thống và email qua lại, kể dò dỉ hết tất cả của Podesta, chị Thương ạ. À.
Dạ vâng, và bây giờ cái ông Exxon đó, ông chủ của WikiLeaks đó, là coi như là tội đồ với ông Obama, nhưng mà người hùng với ông Trump, tùy theo cái cách nhìn và tùy theo cái cách mà làm việc của những cái người đó như thế nào. Tại vì ông WikiLeaks này, ông tiết lộ ra những điều mà bên Dân Chủ không thích, bên Cộng Hòa thích. Nhưng bây giờ ông Donald Trump, ông mới làm một cái cú ngoạn mục nữa, là ông bất ngờ, ông bãi nhiệm tất cả những cái đại sứ ở ngoại quốc. Và cái điều này là một cái điều mà chưa có bao giờ xảy ra trong nhiều thập niên qua. Và tất cả các đại sứ chính trị Mỹ ở nước ngoài đều phải rời vị trí trước ngày 20 tháng 1. Và nếu như vậy thì trong nhiều tháng thì Mỹ sẽ có thể sẽ không có một cái đại sứ chính trị nào đã được Thượng viện chấp thuận tại các quốc gia có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như là Đức, Canada và Anh. Và trước đây thì chính quyền mới của Hoa Kỳ, dù thuộc đảng nào, cũng để cho những đại sứ chính trị của chính quyền cũ có thời gian chuẩn bị rời vị trí của họ ở nước ngoài. Và thời gian này tùy thuộc vào từng trường hợp. Và đối với những người có con đang độ tuổi đi học, còn được tiếp tục cái vị trí trong vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng mà với quyết định trên thì ông Trump cho thấy ông muốn tất cả những đại sứ chính trị của Mỹ do ông Barack Obama bổ nhiệm sẽ phải rời nhiệm sở trước khi mà ông chính thức nắm quyền. Và giới phân tích nhận định là ông Trump sẽ xóa bỏ nhiều cái chính sách đối nội và đối ngoại của ông Obama. Và thông thường thì những đại sứ chính trị là những nhà tài trợ chính được bổ nhiệm nhờ có một cái mối mà quan hệ gần gũi với Tổng thống, và hầu hết đều sẽ rời nhiệm vụ khi mà ông Obama hết nhiệm kỳ. Và trong khi đó thì những đại sứ là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp thường vẫn tiếp tục công việc của họ khi mà sau khi mà tân Tổng thống Mỹ nhậm chức. Và một viên chức cao cấp trong cái đội mà chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết không có bất kỳ ẩn ý nào khác khi mà trong cái chỉ thị này, ông cho rằng đây là việc làm cần thiết để bảo đảm những đại sứ chính trị do ông Obama bổ nhiệm ở nước ngoài rời chính phủ theo đúng kế hoạch. Và như vậy thì ông Osius ở Việt Nam chắc cũng bị ảnh hưởng đâu Quang Hưng.
Dạ vâng, có thể là như thế, khi mà Đảng Cộng Hòa thì bây giờ họ thay đổi tất cả những cái vị đại sứ như vậy, cũng như là những cái hình thức hoạt động của Đảng Cộng Hòa khác hẳn với là Đảng Dân Chủ. Nói về ông Donald Trump thì sáng ngày hôm nay ông có tweet thêm một lần nữa về cái vụ mà người ta đặt ra câu hỏi khi mà ông ra tranh cử đó, thì ông có nói rằng là ông sẽ xây một cái bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Hoa Kỳ, và làm cách nào để ông có thể thực hiện được cái điều đó. Thì sáng ngày hôm nay ông có nói là Mỹ là sẽ phải hoàn trả lại những cái số tiền mà người thọ thuế Hoa Kỳ đã đưa ra để mà xây một cái bức tường. Trước hết là Hoa Kỳ sẽ chi tiêu về cái món tiền này, nhưng mà ông sẽ sử dụng một cái cách mà từ lẽ ra thì một số những cái vị theo đúng như là nguyên tắc thì họ sẽ phải trình bày với lại Quốc hội, rồi sau đó yêu cầu Quốc hội sẽ chuẩn chi một số tiền rồi mới có thể xây một cái bức tường. Nhưng mà thay vì làm như vậy thì ông Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa họ sẽ dựa vào một cái đạo luật đã từng có sẵn. Cái đạo luật này trước đây cũng đã ban hành về cái việc là sẽ xây, sẽ thành lập ra một cái hàng rào hoặc là dùng cái kỹ thuật để mà dọc cái biên giới của phía nam Hoa Kỳ, tức là của tiểu bang Texas nhiều hơn, cũng như là cộng chung với lại Arizona và California nữa. Thì họ đã sử dụng cái việc đó thì họ để xây cất. Ông Trump có nói rằng đó là báo chí đã lên tiếng chỉ trích về cái việc mà xây cái bức tường như vậy, mà họ lại không có nhắc đến là cái món tiền nó chi tiêu nó như thế nào. Thì phía bên Mỹ thì họ không có hài lòng về cái việc này là sẽ xây một cái bức tường như vậy. Trong cái cuộc vận động tranh cử thì ông Trump vẫn cho biết là ông sẽ tìm cách để mà xây cất cái bức tường, và đặc biệt nữa là cái vấn đề di trú. Người Mỹ kỳ này đó thì họ sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà ông Donald Trump lên nắm quyền. Ngay cả cái việc mà cái hãng xe đó, cái hãng xe thì họ có xây cất những cái hãng xưởng để mà ráp những cái mẫu xe ở bên Mỹ rồi sau đó đem vào thị trường của Mỹ. Thì ông Tổng thống tân cử Donald Trump ngày hôm qua có nhắc với lại Toyota là sẽ đánh thuế công ty này rất là nặng nếu mà họ ráp loại xe Corolla ở bên Mỹ rồi sau đó bán qua thị trường Mỹ. Rồi những cái hãng xe như là hãng Ford hay là General Motors, thì hãng Ford ngày hôm qua họ cũng nói rằng là họ đã hủy bỏ về cái kế hoạch là sẽ xây một cái nhà máy trị giá tới 1 tỷ 6 tại Mỹ để mà ráp cái loại máy các hãng xe nhỏ rồi sau đó là đem qua bên Mỹ. Cái lý do mà như vậy đó là bởi vì cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ gọi là NAFTA. Cái hiệp định thương mại này đó là nó được nhập cho phép Mỹ nhập cảng vào bên Mỹ với một cái lượng thuế đánh rất là thấp hoặc là không có. Trong khi đó thì những cái hãng xe hoặc là những cái nhà sản xuất thì họ đem qua bên Mỹ bởi vì bên đó cái chi phí lao động rất là thấp. Rồi sau đó đem bán qua Mỹ, ông Trump nói rằng cái điều này không có thể xảy ra được. Tuy nhiên thì theo cái việc mà Toyota đó là họ định xây như vậy đó, nhưng mà Toyota ở bên Mỹ đó, nhưng mà Toyota này họ có tới cả hàng chục những cái hãng xưởng ở bên Mỹ rồi. Không có biết tình hình này nó như thế nào, nhưng mà cái điều mà đem tất cả những cái hãng xưởng trở lại bên Mỹ thì cái điều này người Mỹ bao giờ họ cũng thích hơn, là bởi vì có sẵn công ăn việc làm cho tất cả mọi người ở nhân phục.
Vâng, đúng như vậy, ông Donald Trump có lẽ là một trong những tổng thống mà đầu tiên làm nhiều cái việc mà trước đây những cái vị tổng thống khác không làm ở trong cái thời điểm mà ông nhận chức. Riêng về cái phía giữa ông ấy và ông cựu tổng thống Obama sắp tới thì ngày 20 tháng Giêng đây thì ông ấy lật ngược nhiều thứ mà ông Obama đã quyết định. Và đặc biệt là trong những cái tuần lễ chót này, ông Obama lại đưa ra nhiều cái quyết định mà cấp thời vào cái giờ chót. Riêng về cái vụ mà các đại sứ là phải trở về lại Mỹ trước ngày 20 tháng Giêng cũng là một trong cái điểm mà ông Donald Trump cương quyết làm, mặc dù là bình thường những cái thời kiểu đấu khác thì vẫn để cho các vị đại sứ có một thời gian chuyển giao. Nhưng mà kỳ này theo cái lệnh mới là tất cả đều phải rời bỏ nhiệm sở mà trước cái ngày 20 tháng Giêng sắp tới đây. Thì trong đó thì như chị Thu Nga vừa nhắc là có cái ông đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam, ông Ted Osius này á, là một cái gai ít nhất là đối với cộng đồng Việt Nam, bởi vì ông đã có những cái thái độ không có nghiêng về phía cộng sản nhiều quá, mặc dù là ông đã bảo là ông là đại sứ của nước Việt Nam cộng sản thì ông ấy phải theo để mà giữ đúng cái chính sách của Bộ Ngoại giao. Thật sự ra các đại sứ là dưới quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, do Bộ Ngoại giao đề cử, nhưng mà hầu hết đa số là đều có cái liên hệ thân với lại tổng thống, lấy với lại tòa Bạch Ốc, và được đề cử đi làm đại sứ là cũng do cái quá khứ là đã từng lobby, đã từng đóng gây quỹ cho cái cuộc mà vận động tranh cử của tổng thống vừa qua. Vì thế cho nên gần như là được đáp trả bằng cái chức đại sứ chứ không hẳn phải là chuyên viên. Nhưng Ted Osius là một chuyên viên của Bộ Ngoại giao, ông này là cũng là được ông Obama đề cử riêng, là đều phải qua thông qua cái quốc hội chấp thuận nữa. Ông Ted Osius này là một trong những ông rất là nổi tiếng là bởi vì ông là người gây đồng tính, và khi ông đi nhận chức ở Hà Nội, ông đem theo ông chồng, ông ấy đóng vai vợ ông chồng người da màu, người da đen. Và bây giờ đây thì chắc chắn là với cái lệnh mới, cả hai người này đương khăn gói quả mướp chị Thu Nga để rời Hà Nội gấp trước ngày 20 tháng Giêng này.
Anh Trung Phục có nói đúng á, chị Thu Nga chỉ cứ lọng cọng từ trước đến giờ không biết là ai là chồng ai là vợ á chị Thu Nga.
Ông có chồng và ông có con nữa. Nó rất là ngộ. Và bây giờ ông đang ông đang ngẩn là kêu gọi sáng nay là hiến máu nhân đạo lần thứ 6 nhằm phần nỗ lực giúp người bệnh ở dòng trong cái dịp Tết Đinh Dậu này, trước khi mà ông khăn bó gói quả mướp về trở về trở lại. Nhưng mà nói về Việt Nam thì ông Kerry này, ông nói rằng tuần tới ông đi thăm Việt Nam, ông sẽ góp ý với Việt Nam về cái quan hệ với lại tân tổng thống Hoa Kỳ. Và trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5 tháng 1 thì Phó Thủ tướng của Cộng sản kiêm Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh này cho biết là ông John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Và ông Phạm Bình Minh này nói ông Kerry đã lên kế hoạch để đi thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, nhưng mà do lịch của Ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các sự kiện thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến nơi này. Và ông Donald Trump cũng sẽ tính việc thăm Việt Nam nữa. Không biết là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ dùng cái ngôn ngữ gì cờ mời lờ vờ thì không biết, hai ông này hiểu hay không Quang Hưng? Làm thông ngôn
dạ,
đi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Cộng sản Việt Nam cũng sẽ qua bên Trung Cộng vào ngày vào cái tháng này đó. Nhưng mà có một cái điều như thế này, chúng ta gần Tết rồi, ở bên Việt Nam có cái việc mà mỗi một cái dịp Tết như thế này đó thì người ta thường thường là ông chủ ông thưởng Tết. Nhưng mà bên Việt Nam thưởng Tết nó chênh lệch dữ quá. Chẳng hạn như là có những cái nơi đó chỉ nhận được khoảng chừng 5 đô la. Còn có những cái nơi đó mà họ nhận được tiền thưởng Tết cả một cái chiếc xe. Mà ở bên Việt Nam một chiếc xe như vậy đó thì nó trị giá nhiều tiền lắm. Nó cả một tỷ đồng ở bên Việt Nam lận. Cho nên là có những cái công ty mà làm ăn khá như ở bên Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn thì là đứng đầu tiên. Cái mức mà tiền thưởng, chúng ta biết là tiền thưởng Tết ở Việt Nam á, nó không có cái chuẩn mực nhưng mà nó cũng được xem là một trong những cái thỏa thuận giữa người chủ và nhân viên. Không có biết là chị Thu Nga, anh Dương Phục thưởng Tết một chiếc xe hay là 5 đô la?
Không, anh Dương Phục anh bỏ chiếc xe ở trong bao trong bao phong bì mừng tuổi anh gửi cho Thu Nga, đúng không anh Dương Phục?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Và Tết năm nay đó là rơi đúng vào ngày thứ bảy, ngày 28 tháng Giêng, mà hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng thứ 6, và còn đúng 2 tuần nữa ngày 20 tháng Giêng đó thì là ông Donald Trump ông nhận chức. Vì thế cho nên ông hai vợ chồng ông Ted Osius đại sứ ở tại Hà Nội bây giờ khăn gói quả mướp phải rời trước Tết. Chứ còn Tết năm ngoái đó ông còn khăn đống áo dài rồi đi lì xì người này người kia, nặng phần trình diễn lắm. Nhưng mà năm nay thì như vậy, theo cái chương trình thì ông John Kerry cũng sẽ thăm Việt Nam trước Tết và kẹp cổ Ted Osius đem về Bộ Ngoại giao giao trở lại cho ông Obama đi luôn, trước khi mà ông Donald Trump đề cử một người khác sang bên Việt Nam. Bởi vì cái thời đại này đó, ông tân bộ trưởng Bộ Ngoại giao sắp tới, ông Tillerson thì lại là một tay thuộc cái tập đoàn dầu khí ExxonMobil, thì chắc chắn là cái kế hoạch của ông ấy đối với Việt Nam có thay đổi ít nhất. Đương nhiên là đại sứ mới ở tại Việt Nam, và ông này thì chắc là không phải là gây thành ra không có cái vụ mặc áo dài khăn đống rồi đi câu cá để mà lì xì ở tại Việt Nam như là ông Ted Tillerson làm trong năm ngoái đâu. Chờ xem, chị Thu Nga.
Đúng rồi, chờ xem. Ông này khi mà đi qua ở đây đó thì người ta mời ông đứng ở dưới cái lá cờ đỏ. Thì ông đứng chứ còn mà lá cờ vàng ba sọc đỏ thì ông không có đứng, ông từ chối. Vì vậy cho nên là ông này, nghĩa là đầu năm không có lì xì cho ông cái gì đâu. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Nhân Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Người ta thường thường người ta chúc nhau sức khỏe, nhưng bây giờ chúc các anh được ấm áp tại vì ngoài trời lạnh quá. Xin chào tạm biệt.
Vâng, về để chuẩn bị đi vào đài ấy, thì cởi hết áo ra. Trong đài nó nóng. Đi ra ngoài thì lại mặc cái vào cái mùa này phiền quá, đi đâu cũng phải hai ba cái áo dày cộm cộm. Vâng. Chúc quý thính giả một ngày mát mẻ ngày hôm nay. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hực.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big news, e-check program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam, thứ bảy 28 tháng 1, để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ridge Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ridge Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật á. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu, mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền, tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao đau lưng. Người ta có câu là diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đoàn thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của Phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở Phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1. Chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Asia Times Square với chương trình đêm chợ hoa lần thứ 10 mừng xuân Đinh Dậu. Thời gian vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 2 tuần lễ nhằm ngày 20, 21, 22 và 27, 28, 29 tháng 1 với rất nhiều tiết mục đặc sắc.
Đánh dấu chặng đường 10 năm phục vụ quý đồng hương, đêm chợ hoa Asia Times Square năm nay đặc biệt có rất nhiều chương trình gian hàng mới chưa từng có nhằm đem đến quý đồng hương một mùa Tết trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.
Chương trình thi giọng hát Việt nhí với giải thưởng hấp dẫn, giải nhất 2.000, giải nhì 1.000, giải ba 500, hạng chót ghi danh vào ngày 10 tháng 1, ghi danh gian hàng hay bảo trợ. Xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331 hoặc Mỹ Linh 682-808-0756, website asatimesquare.com.
Đêm chợ hoa tại Asia Times Square xin kính chào đón quý vị.
Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, cây mai vàng, cây đào hồng thắm tươi.
Hãy đến với Choctaw Casino tháng 1 với chương trình Kick Forecast vào mỗi ngày chủ nhật và thứ hai từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Mỗi 1 giờ sẽ có chương trình bốc thăm. Mỗi người khi tham gia trò chơi sẽ có cơ hội đá vào 5 trái banh trong video để thắng được một số tiền may mắn. Cơ hội rinh tiền về từ trò chơi này lên đến 100.000 đồng, rất hấp dẫn. Hãy đến với Choctaw Casino tháng 1 với chương trình Kick Forecast vào mỗi ngày chủ nhật và thứ hai. Choctaw Casino xin kính mời.
Today Comfort tiếp tục những mặt hàng on sale tuần này. Bộ lau nhà 360 độ 25 đồng, nồi cơm điện ta thun 10 cấp 25 đồng.
Nồi cơm điện, chảo điện, bình nước nóng của Nhật Bản, Hàn Quốc với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Jojirushi, Tiger, Cupco giảm đến 10%.
Chảo chống dính Korea 15 đồng. Gọi ngay để biết giá đặc biệt cho tủ lạnh Whirlpool 18 cubic, tủ lạnh Samsung 24 cubic 3 cửa, tủ lạnh LG 30 cubic 4 cửa.
Today Comfort luôn có giá thấp nhất cho máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp điện với các thương hiệu nổi tiếng.
Nệm memory foam của Mỹ queen size chỉ có 299 đồng, phòng xông hơi khô giá chỉ 1499 đồng, ghế massage KOK Dada 2 giá chỉ 1299 đồng,
nệm Tempur-Pedic Grand Bed chỉ 156 đồng một tháng, bàn ăn giường ngủ sofa giảm đến 20%,
smart TV, TV 4K, XBR 3D, karaoke, loa Bose luôn có giá đặc biệt,
free bàn ủi nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, điện thoại 469-557-8005, 469-557-8005.
Bước vào mảnh đất thần châu ngàn năm, tràn đầy trí huệ cổ xưa và vẻ đẹp vĩnh hằng. Những anh hùng đã đi vào huyền thoại, chính nghĩa chói sáng và cổng trời rộng mở. Nền văn minh đã bị đánh mất nay được tái hiện một cách huy hoàng trên sân khấu Sen Yun. Sinh Viên sẽ trở lại với Dallas Forward từ ngày 23 tháng 1 đến 5 tây tháng 2 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên lạc số 817-586-6517, 817-586-6517 hoặc vào trang web shinyun.com/tx.
Squeeze với đêm tango tình tối thứ bảy ngày 14 tháng 1, sân khấu Squeeze kính mời quý vị đến thưởng thức chương trình đêm tango tình sang trọng lộng lẫy với nữ ca sĩ Dạ Nhật Yến, Vân Anh đến từ Cali, Sunny Lương cùng toàn thể những giọng ca bước nhảy vàng hàng đầu của Dallas. Vé vô cửa chỉ có 15 Mỹ kim, bàn VIP 450 Mỹ kim gồm thức ăn và rượu. Xin vui lòng gọi ngay anh Duy 214-228-2900, 214-228-2900 hoặc 214-718-2990. Đêm tango tình 8 giờ tối thứ bảy ngày 14 tháng 1, Squeeze xin kính mời.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Hàng sale tại chợ Như Trường Nguyên cuối tuần này.
Tiệm có gạo mới 2017 17.99 một bịch, sầu riêng Mã Lai 2.49 một hào, bí đao 2.99 xu, cải lang 89 xu một hào, khoai lang Dương Ngọc 99 xu một hào, sả tươi 39 xu một bó, bò bắp 2.99 một hào, xương bò 2.99 xu, bột me 39 xu một bịch, bột năng 39 xu một bịch.
Chợ Như Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nửa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, bên ngoài nhiệt độ rất là lạnh, chuẩn bị áo ấm chưa?
Đúng như vậy, chuẩn bị rồi. Anh Đăng Khoa và quý khán giả, hôm nay có thể sẽ có tuyết vào giờ trưa chiều. Cỡ quý vị đi ăn trưa xong là quý vị sẽ thấy là lất phất có những cái hạt tuyết rồi, nhưng mà nó đổ nhiều ở những cái khu vực phía bắc của thành phố Dallas như là Plano, Frisco nhiều hơn một chút xíu. Ở bên Dallas hoặc là Đài Sài Gòn thì chỉ có lất phất mà thôi, nó không có tồn động nhiều. Như vậy là ngày mai chúng ta không có sợ là sẽ có trở ngại trong cái việc lái xe. Đó là ngày hôm nay thôi, còn ngày mai đó thì trời ấm lên một chút xíu nhưng mà còn rất là lạnh. Chúng ta sẽ có nắng trong ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu trở lại mùa hè. Nhiệt độ ngày thứ ba lên tới cả 75 độ lận và thấp nhất là 51 độ. Đó là cái thời tiết của tiểu bang Texas, cứ lên xuống bất ngờ lắm anh Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có đăng một cái lời khuyên cũng hoàn toàn là trái ngược đối với lại những cái lời khuyên cố vấn trước đây bởi cái cơ quan y tế của Hoa Kỳ. Là cái cơ quan này bây giờ đó là khuyên các bậc cha mẹ hoặc là các bậc phụ huynh hoặc là vú bà đó là cho các em ăn những cái loại thực phẩm có chứa đậu phộng thiệt là sớm và thường xuyên hơn, để mà tránh cho các em khỏi bị những cái chứng bệnh nguy hiểm về cái việc mà dị ứng đối với lại các loại đậu phộng. Cơ quan, cái viện gọi là Viện Y tế của Hoa Kỳ ngày hôm qua có đưa ra cái lời khuyên, và họ cũng có khuyên là nên cho các trẻ em ăn những cái loại thực phẩm trong đó nó có chứa những cái bột về đậu phộng, hoặc là lấy ra từ đậu phộng, mà các em từ 6 tuổi, trước 6 tháng tuổi, chứ không phải là các em lớn đâu, mà ngay cả các em nhỏ như vậy cũng đã cho ăn rồi. Càng ăn sớm thì các em có thể tránh về cái chứng bệnh như là dị ứng đối với lại đậu phộng. Và các bác sĩ cũng cho hay nó rất là an toàn để các bậc cha mẹ làm như vậy. Tuy nhiên có một cái điểm người ta khuyên là đừng có bao giờ cho các em ăn nguyên cả một cái hột đậu phộng đương nhiên rồi, hoặc là một miếng đậu phộng cho các em ăn khi mà nó còn quá nhỏ. Như vậy các em có thể bị chết hóc. Và cái lời khuyên đó thì đây là một trong những cái lời khuyên mà họ căn cứ trong một cái cuộc nghiên cứu được xem là nổi bật nhất cho cái khoảng thời gian này, để mà có thể bảo vệ các trẻ em. Bởi vì có một số những các em là nó dị ứng về đậu phộng đến nỗi rất là nguy hiểm, nghĩa là da nó đỏ, nó ngứa, nó khủng khiếp lắm. Cho nên là khi mà các em lớn lên bất ngờ ăn phải một cái món gì đó nó có chứa đậu phộng thì lập tức là da dẻ các em sưng phồng lên, hoặc là mặt mũi hay là đầu đều có những cái cục mà cái cục thịt mà nó nổi bự lên như vậy. Tuy nhiên là theo như là cái lời khuyến cáo thì nếu mà các bậc cha mẹ muốn thử cho con em của mình ăn cái đậu phộng đó, có chứa đậu phộng đó, thì nên thử ở văn phòng bác sĩ cũng được. Khi mà đem con em của mình đi check up đó, thì có thể cho nó ăn ngay tại văn phòng, để mà có cái trường hợp gì nó bị dị ứng đó, thì các bác sĩ sẽ kịp thời can thiệp. Một trong những cái cách mà cho các em ăn đậu phộng có chứa thực phẩm có chứa đậu phộng một cách an toàn đó, là chúng ta nên lấy một cái gọi là cái bơ đậu phộng, rồi trộn chung với là một ít nước nóng, sau đó chúng ta pha đều cho nó tan, hầu như là nó nhuyễn lại với nhau. Thì theo như là bác sĩ Anderson Bode ở trường đại học UT Southwestern Medical Center đó, và bệnh viện nhi đồng ở bên Dallas, thì ông nói rằng là đây là một cái điều tốt, rất là tốt cho các em. Uống những cái loại nước có pha một chút xíu bơ đậu phộng ở trong cái nước pha đều thì các em sẽ rất là an toàn, không có sợ là các em có thể bị hóc, hay là trong những cái trường hợp mà các em bị phản ứng bởi những cái loại đậu phộng này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì có rất là nhiều em khi mà lớn lên thì ăn những cái loại, những thức ăn mà có đậu phộng, mà peanut đó thì không có ăn được, bởi vì bị dị ứng, ăn vô thì bị nổi trong người. Nhưng mà nếu như mà giống như anh Quang Hưng vừa trình bày cái bản tin vừa rồi, mà ngay từ còn nhỏ chúng ta cho các em ăn, không có phải ăn nguyên cả một cái hộp đậu phộng, nhưng mà chúng ta ăn giống như là bơ đậu phộng hoặc là một chút ít các cái loại thức ăn mà có liên quan tới đậu phộng, thì sẽ giúp cho các em làm quen, và biết đâu thì sẽ quen, và từ từ thì lớn lên sẽ ăn những cái món ăn mà có đậu phộng, không có bị dị ứng. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì cũng có một phần tin vào buổi sáng chúng tôi gửi đến quý vị. Ở bên Houston thì trung tâm MD Anderson thì đã có cái kế hoạch là cắt giảm 1.000 công ăn việc làm tại thành phố Houston. Và trung tâm MD Anderson Cancer là nơi mà sử dụng lao động lớn thứ hai của thành phố Houston cho biết thì sẽ loại bỏ khoảng 1.000 công ăn việc làm, cũng như là các cái cơ sở y tế đang tiếp tục phải vật lộn với những cái chi tiêu hàng tháng vượt quá con số 100 triệu Mỹ Kim trong quý trước, tức là trước vào năm 2016. Và các cái nhà lãnh đạo của trung tâm thông báo vào ngày hôm qua, hôm thứ Năm, rằng là 800 cho tới 900 nhân viên sẽ bị sa thải, và từ 100 cho tới 200 công ăn việc làm sẽ được giảm thông qua việc nghỉ hưu. Và việc cắt giảm này thì sẽ tiết kiệm cho bệnh viện ung thư một con số lên tới khoảng 120 triệu Mỹ Kim. Và hiện thì không ai trong số những người bị mất việc đang là các bác sĩ hoặc là y tá lâm sàng chăm sóc cho các bệnh nhân. Tiến sĩ Ron DiPino, giám đốc của trung tâm MD Anderson, nói trong một cuộc họp báo rằng chúng ta phải hành động ngay lập tức để tiếp tục vào cái công việc là nhanh chóng giúp cho bệnh nhân ung thư hồi phục hơn. Mặc dù là cho nghỉ việc một cái số lượng lớn nhân viên với con số lên tới 1.000 nhân viên, thì ông Trần Vai Nho vẫn cam kết rằng là chăm sóc bệnh nhân vẫn là ưu tiên số 1 của trung tâm MD Anderson, và đây vẫn sẽ là trung tâm tốt nhất dành cho các cái bệnh nhân bị ung thư. Tiến sĩ Janice Olosky, giám đốc y tế của Hiệp hội các trường đại học y Hoa Kỳ, cho biết rằng việc cắt giảm việc làm của trung tâm Anderson có thể là do trung tâm đang thiếu những cái khoản tiền chi trả cho năm 2017, mặc dù năm 2016 được xem là một năm rất tốt của trung tâm này. Và cần phải nói thêm rằng là tình hình tài chính của trung tâm MD Anderson đã bị xấu đi trong vòng vài tháng vừa qua. Trong năm tài chính 2016 của mình thì trung tâm ghi nhận một cái khoản lỗ, một cái khoản tiền lên tới con số là 266 triệu Mỹ Kim. Đây là một cái sự suy giảm rất là mạnh nếu tính từ cái mức tăng là 157 triệu Mỹ Kim trong năm 2015. Và Dan Prano cũng như là Dan Fortins là các giám đốc tài chính của trung tâm này cho rằng là bởi vì việc thay đổi hệ thống mới của trung tâm MD Anderson đã dẫn đến sự chăm sóc bệnh nhân. Khi mà chúng ta có một hệ thống mới của trung tâm này thì cái việc chăm sóc bệnh nhân sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bởi vì việc thay đổi hệ thống mới thì các cái bác sĩ cũng như là các y tá ở đây phải dành thời gian để đi học, và do đó thì trung tâm phải chi thêm một khoản tiền để cho các cái nhân viên và bác sĩ của mình phải đi học, đồng thời sẽ không có thời gian nhiều để quan tâm tới các bệnh nhân. Và MD Anderson không phải là trung tâm duy nhất khó khăn về tài chính trên toàn Hoa Kỳ. Theo các báo cáo gần đây cho biết rằng các bệnh viện ở Hoa Kỳ khác và các hệ thống trung tâm sức khỏe cũng đã chịu một khoản lỗ về các hoạt động cũng như là đã phải cho nghỉ việc rất là nhiều các nhân viên vào cuối năm 2016 cũng như là có kế hoạch sẽ cho nghỉ thêm vào đầu năm nay. Đó là các trung tâm y tế Chapman Hillcrest ở New Hampshire đã chịu một khoản tiền lỗ lên đến 39 triệu Mỹ Kim vào năm 2016, hoặc là hệ thống chăm sóc y tế Greenville ở South Carolina năm ngoái cũng đã công bố việc phải cho nghỉ việc hơn 400 vị trí sau khi thiếu hụt một khoản tiền lên tới 16 triệu Mỹ Kim vào cuối quý vừa rồi của năm 2016. Với việc mà cắt giảm nhân viên cũng như là các chi tiêu khác đã được đề nghị vào ngày thứ Tư và ngay lập tức được chấp thuận bởi các lãnh đạo của trung tâm Anderson, và việc sa thải sẽ bắt đầu vào ngay ngày thứ Năm hôm qua và sẽ kết thúc vào tuần tới, theo các giới chức của trung tâm này cho biết. Tuy nhiên, mặc dù bị cho nghỉ việc, tuy nhiên các cái nhân viên này cũng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ về tài chính của trung tâm. Tuy nhiên, các giới chức không tiết lộ các chi tiết rằng là các cái người nhân viên bị cho nghỉ việc này sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ trung tâm này. Chúng thấy rõ ràng là đầu năm 2017 thì mặc dù là kinh tế của Hoa Kỳ đang có dấu hiệu hồi phục lại, tuy nhiên vẫn có khá là nhiều các cái công ăn việc làm đã bị cắt bỏ. Ngày hôm qua là Macy's và hôm nay thì tiếp tục tới cái trung tâm MD Anderson này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái thời gian nó cứ đi qua thì cái tình hình nó thay đổi, cho nên là các công ty hoặc là những cái kỹ nghệ là họ cũng cần phải thay đổi để mà đáp ứng theo cái nhu cầu hiện nay hoặc là theo đúng cái chiều hướng kinh tế của Hoa Kỳ, giống như là theo từng cái thời đại như vậy. Thưa quý vị, cũng trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay họ có nói đến là các trường học ở trong những cái khu được xem là nghèo, thì những cái khu vực này đều nhận được những cái điểm xấu, điểm tệ qua cái hệ thống đánh giá của tiểu bang Texas. Nhưng mà người ta cũng thấy là một số những cái trường học khác có những cái thành tích rất cao vẫn bị nhận được cái điểm C hoặc là điểm D. Đây là hai cái điểm tệ nhất, chưa có nói là điểm F. F coi như là thất bại rồi, là bị rớt rồi. Thì cái điểm chính thức mà tiểu bang Texas sẽ công bố trong ngày hôm nay mà người ta cũng mong đợi là nó như thế nào. Nhưng mà có một cái điều là người ta mới đặt ra câu hỏi là liệu nếu mà những cái trường học nào nhận được những cái điểm từ cái điểm F như vậy đó thì ra sao? Tuy nhiên thì hiện nay là cái hệ thống mới của tiểu bang Texas họ không có áp dụng mãi cho tới năm 2018. Tức là những cái trường học nào bị thất bại nằm trong cái hệ thống này đó thì lập tức là sẽ bị chế tài hay là cần phải có những cái sự thay đổi. Cho tới nay thì trường Bộ Y tế của tiểu bang Texas là họ dự trù sẽ gửi các trường công những cái lá thư có liên quan đến cái kết quả của mình. Nhưng mà một trong 52 cái học khu thì bây giờ họ đã chấp thuận một cái giải pháp là họ không có muốn chấp nhận về những cái điều, những cái kết quả mà trong cái hệ thống này đưa ra. Bởi vì cái hệ thống đánh giá của tiểu bang Texas nó vẫn còn một số những khuyết điểm. Cái thứ nhất là nó không có đơn giản, hoặc là nó có vẻ như là đối xử không có đúng hoặc là không có công bằng đối với lại các trường học được xem là nghèo, tức là những cái trường học trong cái khu phố nghèo hoặc là họ ít tiền. Vâng, đó là cái bản tin kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay thứ sáu. Anh Đăng Khoa chuẩn bị những cái tấm hình đi, máy chụp hình đi để mà chuẩn bị nếu mà tuyết nó có nhiều quá thì cũng chụp hình những cái tấm rất là đẹp, nhưng mà ở bên Dallas lại không có nhiều anh Đăng Khoa.
Ở bên Dallas thì còn có hy vọng sẽ có một chút tuyết, mà bên Houston thì mặc dù thời tiết lạnh nhưng mà ngày hôm nay cũng như ngày mai thì có lẽ là chỉ có mưa nhẹ nhưng mà không có tuyết. Dạ vâng, thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ sáu cũng như là cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Xin quý vị rằng là cũng nên mang theo mình một chiếc áo ấm, tại vì cuối tuần này ở bên thành phố Houston cũng như Dallas rất là lạnh. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.